Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 7 tháng 3 năm 2016. Mỹ và Nam Triều Tiên có cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân và phóng phi đạn. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên không những không khiếp sợ trước những chế tài mới của Liên Hợp Quốc mà ngày hôm nay còn dọa sẽ tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân. Nam Triều Tiên đã cảnh báo Bắc Triều Tiên về hành động khiêu khích này và theo các nhà phân tích, quốc gia độc tài cộng sản này sẽ bị trả đũa nếu tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng lệnh cho công an phải giảm tình trạng cướp giật, trộm cắp trong vòng 3 tháng. Tàu chiến Nhật sẽ tới căn cứ Cam Ranh và Iran kết án tử hình một tỷ phú vì tham nhũng.
Thanh Hóa dừng thu hồi bến thuyền Sầm Sơn sau các cuộc biểu tình. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đe dọa tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân trong lúc các lực lượng Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài chúng tôi gửi về từ Seoul.
Cuộc tập trận chung hàng năm giữa Mỹ và Nam Triều Tiên thường làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng trong năm nay, tình hình đặc biệt không ổn định vì những biện pháp chế tài mạnh mẽ mà Liên Hiệp Quốc mới áp đặt lên Bắc Triều Tiên sau vụ thử nghiệm hạt nhân và vụ phóng rocket tầm xa hồi gần đây. Hồi tuần trước, Philippines đã hành động để thi hành những biện pháp chế tài mới khi họ giam một tàu chở hàng có liên hệ với Bắc Triều Tiên. Những cuộc thao dược có tên Quyết Tâm 9 và Tiểu Ưng năm nay có sự tham dự của 17.000 binh sĩ Mỹ, lớn gấp 4 lần con số của năm ngoái, cộng thêm 300.000 binh sĩ Nam Triều Tiên và nhiều máy bay và tàu chiến của Mỹ, trong đó có tìm thủy điện hạt nhân USS North Carolina và tàu sân bay hạt nhân USS John Stennis. Ủy ban phòng vệ quốc gia Bắc Triều Tiên ngày hôm nay lên án các cuộc tập trận và nói nước họ đang chuẩn bị cho điều mà họ gọi là một cuộc chiến tranh thần thánh công chính để tái thống nhất đất nước. Tuyên bố của Bắc Triều Tiên nói, vì các cuộc tập trận chung do kẻ thù thực hiện được xem là bình phong của một cuộc tập trận hạt nhân nhằm xâm phạm chủ quyền của Bắc Triều Tiên, cho nên phản ứng của quân đội sẽ là những cuộc tấn công hạt nhân có tính cách phủ đầu để đối phó với kẻ thù. Mặc dù Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tuyên bố cuộc tập trận hàng năm này là có tính cách phòng vệ, năm nay hai nước đồng minh sẽ thực tập các cuộc tấn công quân sự phủ đầu để tiêu diệt các mục tiêu của Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ông Moon Sang-kun nói rằng đe dọa tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là không thể chấp nhận được.
Nếu Bắc Triều Tiên làm ngơ trước những cảnh báo của chúng tôi và khiêu khích, quân đội chúng tôi sẽ đáp ứng một cách mạnh mẽ và không khoan nhượng. Chúng tôi cảnh báo là Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm đối với mọi tình huống phát sinh từ những sự khiêu khích cầu thả của họ.
Vụ thử nghiệm hạt nhân và vụ phóng rocket mới đây của Bắc Triều Tiên đã gây nên những phản ứng trả đũa, làm gia tăng khả năng bùng nổ chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên. Chính phủ Seoul đã đóng cửa khu công nghiệp Kaesong mà họ cùng điều hành với Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên sau đó trục xuất tất cả các nhân viên của Nam Triều Tiên làm việc tại khu công nghiệp và các đứt đường dây nóng thường dùng để tháo gỡ những tình hình quân sự nguy hiểm. Vì các lực lượng Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đang ở trong tình trạng báo động cao mà không có đường dây nóng hoạt động, cho nên bất cứ sự khiêu khích nào được cho là của Bắc Triều Tiên có thể sẽ leo thang một cách dễ dàng. Ông Daniel Pinkston, một nhà phân tích an ninh Đông Bắc Á thuộc trường Đại học Troy ở Seoul, phát biểu như sau. If North Korea wants to take some kind of
belligerent military action against the Nếu Bắc Triều Tiên muốn thực hiện những hành động thù nghịch chống lại miền Nam và theo một cách thức giới hạn, tôi nghĩ là Bắc Triều Tiên có nhiều nguy cơ bị trả đũa.
Philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên thi hành các biện pháp chế tài mới của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Hôm thứ Sáu tuần trước, cơ quan tuần duyên Philippines đã chặn bắt và lục soát tàu chở hàng trọng tải 4.355 tấn mang tên Chinthon với thủy thủ đoàn gồm 21 người Bắc Triều Tiên. chiếc tàu này chở các phụ phẩm nông nghiệp dùng trong chăn nuôi gia súc. Cuộc lục soát đã không phát hiện hàng hóa bất hợp pháp nào liên hệ đến việc mua bán vũ khí hay chương trình hạt nhân bị cấm của Bắc Triều Tiên, mà chỉ có những vụ vi phạm an toàn nhỏ nhặt. Tuy nhiên, chiếc Chinh Thân đã bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt vì là một trong 31 chiếc tàu hàng của Công ty Quản lý Hàng hải Đại dương OMM có trụ sở tại Bình Nhưỡng vì có liên hệ đến việc mua bán vũ khí trong quá khứ. Hồi năm 2014, OMM đã bị Liên Hiệp Quốc cấm hoạt động sau khi một trong những tàu hàng của công ty này bị phát giác trong một cuộc kiểm tra tại Panama là chuyên chở những chiếc máy bay phản lực chiến đấu và những vũ khí khác từ Cuba. Giới hữu trách Philippines đã quyết định giam chiếc tàu này và họ sẽ trục xuất thủy thủ đoàn và họ đã báo cáo với Liên Hiệp Quốc để phối hợp những hoạt động khác. Ông Manuel Quezon de Tam, một giới chức thông tin của Tổng thống Benigno Aquino, nói với một đài phát thanh nhà nước hôm thứ Bảy rằng với tư cách là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, Philippines phải làm phần vụ của mình để thi hành những biện pháp chế tài.
Tại Hoa Kỳ, cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống dường như có thể sẽ được thu hẹp để trở thành một cuộc đua giữa tỷ phú Donald Trump và Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Theo tường thuật của thông tín viên Michael Bowman của đài VOA, trong khi vấn đề này bên phía Cộng Hòa vẫn chưa ngã ngũ, thì bên phía Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tiếp tục dẫn đầu đối thủ duy nhất của bà là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders với khoảng cách khá xa. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã giành được đà tiến hôm thứ Bảy với chiến thắng tại hai tiểu bang Maine và Kansas, vượt xa dự đoán trước đó, và về nhì sau ông Donald Trump tại hai tiểu bang Louisiana và Kentucky với mức chênh lệch khít khao. Nhà lập pháp đại diện tiểu bang Texas phát biểu như sau.
Tôi cảm thấy rất phấn khởi bởi vì nếu chúng ta tiếp tục đoàn kết thì chúng ta sẽ giành được sự đề cử này.
Ông Trump bày tỏ vui mừng sau thắng lợi ở Louisiana và Kentucky.
Tôi rất vui mừng về kết quả này. Cảm ơn Louisiana và cảm ơn Kentucky.
Tuy ông Trump tiếp tục dẫn đầu số phiếu đại biểu cần có để giành sự đề cử của Đảng Cộng Hòa, ông Cruz đã thu hẹp khoảng cách qua việc chiến thắng tại 5 tiểu bang hồi tuần trước. Trong cuộc tranh luận mới nhất của phe Cộng Hòa, ông Trump và Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã không ngớt công kích nhau bằng những lời lẽ rất gay gắt, giúp cho ông Cruz nổi bật với lời kêu gọi đoàn kết.
Tôi kêu gọi các bạn hãy sát cánh với tôi như một liên minh rộng rãi của những người tin vào hiến pháp, tin vào tự do và muốn xoay chuyển tình thế của đất nước này.
Ông Trump thừa nhận sự trỗi dậy của ông Cruz.
Tôi rất thích đánh bại ông Cruz trong trận đấu một chọi một. Đó sẽ là một việc rất thích thú.
Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tiếp tục dẫn đầu đối thủ duy nhất của bà là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.
Let's join hands. Let's lift ourselves up. Let's get going together.
Hãy nắm tay nhau, hãy đứng lên và cùng nhau tiến bước. Hãy cùng nhau tạo ra sự khác biệt và xây dựng ngày mai.
Bà Clinton đã giành thắng lợi trong hầu hết các cuộc bầu cử sơ bộ tại những tiểu bang lớn có nhiều phiếu đại biểu. Nhưng ông Sanders nhất mực cho rằng cuộc đua chưa kết thúc.
We have come a very, very long way closing the gap nationally with Secretary Clinton. I'm very proud.
Chúng tôi đã vượt được một đoạn đường dài, rất dài, và đã thu hẹp khoảng cách trên cả nước với Ngoại trưởng Clinton.
Ngày mai, phe Cộng Hòa sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ tại ba tiểu bang Michigan, Mississippi và Idaho và họp bầu tại tiểu bang Hawaii, trong khi phe Dân Chủ tiến hành cuộc bầu sơ bộ tại Michigan và Mississippi.
Chưa đầy một... Trở lại với phần tin tức thế giới, chưa đầy một tháng nữa Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc sẽ lên nắm quyền ở Myanmar và họ làm như thế với sự ủng hộ mạnh mẽ của các sắc dân thiểu số. Theo tường thuật của thông tín viên Katie Arnold, nhiều người thiểu số ở quốc gia Đông Nam Á này mong đợi tân chính phủ giúp họ cải thiện cuộc sống. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi đã giành được hầu như tất cả các ghế đại biểu quốc hội ở tiểu bang Kaya, quê hương của người sắc tộc Karenni, và dân chúng ở đây đang mong đợi tân chính phủ giúp cho họ cải thiện cuộc sống. Bà Mu Thao, một phụ nữ mua bán ở chợ Demoso, cho biết như sau.
Những thứ mà chúng tôi muốn có là một nền giáo dục tốt hơn, chăm sóc sức khỏe tốt hơn và một nền hòa bình thật sự trên cả nước.
Các lực lượng nổi dậy của người Karenni đã chiến đấu chống lại chính quyền quân nhân Myanmar trong gần 60 năm. Nhiều thập niên xung đột đã làm cho dân chúng bị thất tán, cơ sở hạ tầng bị hư hại và kinh tế yếu kém. Tiểu bang Kaya nằm trong số những tiểu bang nghèo nhất nước, tuy có một số dự án đầu tư đã được thực hiện hồi gần đây. Một số đường xá đã được xây dựng, trường học mở cửa lại và thủ phủ của tiểu bang đã có được một trường đại học. Tuy nhiên, số sinh viên của trường này chưa đầy 2.000 người, và nhiều người ở đây nghĩ rằng các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ chưa mang lại lợi ích cho đa số những người Karenni sinh sống ở thôn quê. Ông Sue Halat, một viên thôn trưởng trong vùng này, cho biết như sau.
Chúng tôi hy vọng chính phủ mới sẽ ra sức giúp đỡ các cộng đồng nông thôn và khuyến khích những dự án phát triển trong mọi lĩnh vực. Dưới sự cai trị của chính phủ hiện nay, chúng tôi chỉ có thể làm ruộng mà thôi. Chúng tôi hy vọng sẽ có những doanh nghiệp mới để mang lại những sự cải thiện cho vùng của chúng tôi.
Tuy nhiên, nhiều tài nguyên thiên nhiên của tiểu bang này đã bị phá hủy bởi các công ty có liên hệ chặt chẽ với chính quyền quân nhân. Và vì không có những cơ hội khác, cho nên nhiều nông dân ở đây bị lôi kéo vào việc trồng cây thổ bất hợp pháp. Đối với Đảng Tiến bộ Dân tộc Karenni gọi tắt là KNPP, thì một hệ thống chính phủ liên bang là cách thức duy nhất để mang lại sự phát triển cho tiểu bang này. Tổng thư ký đảng KNPP, ông Ko Elia, cho biết.
Nếu chúng tôi có chính phủ riêng, thì việc thảo luận và giải quyết những vấn đề của cộng đồng chúng tôi sẽ được dễ dàng hơn và khu vực này sẽ phát triển nhanh hơn. Hiện nay, cộng đồng và chính phủ tách biệt với nhau và chúng tôi không thể thảo luận những vấn đề của mình với những người nắm giữ quyền hành ở cấp cao nhất.
Các đảng chính trị của người sắc tộc Karenni và những sắc tộc khác đã không giành được ghế đại biểu nào trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Và các sắc dân thiểu số ở Myanmar đã đặt sự tin tưởng của họ vào đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc. Và giờ đây họ hy vọng sẽ có được những lợi ích kinh tế, xã hội khi đảng này lên nắm quyền vào tháng tới.
Quý đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hoặc 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thanh Hóa dừng thu hồi bến thuyền Sầm Sơn sau các cuộc biểu tình. Giới hữu trách Thanh Hóa loan báo dừng việc thu hồi bến thuyền cho một dự án du lịch gây tranh cãi sau 11 ngày biểu tình quyết liệt của ngư dân. Truyền thông nhà nước dẫn thông báo của Bí thư tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến tại cuộc đối thoại trực tiếp với người dân địa phương sáng nay 7 tháng 3 cho biết trước mắt bà con được tiếp tục ra khơi, tỉnh chưa ban hành quyết định thu hồi bến. Diễn tiến này xảy ra sau khi hàng trăm ngư dân xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn suốt 11 ngày qua kéo về bao vây trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu trả lại bãi biển Sầm Sơn. Người dân phản đối quyết định của chính quyền thu hồi và giao 3,5 km đất ven biển cho tập đoàn FLC phát triển dự án du lịch, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 4 tới đây để phục vụ du khách mùa hè năm nay. dự án quy hoạch phía đông đường Hồ Xuân Hương do tỉnh Thanh Hóa phê duyệt hồi tháng 10 năm ngoái với tổng vốn đầu tư 325 tỷ đồng, chiếm trọn khu vực bờ biển, kể cả bến thuyền của ngư dân địa phương, kế sinh nhai duy nhất của họ từ bao đời nay. Người dân đề nghị chính quyền chừa lại ít nhất từ 300 mét tới 1,5 km bờ biển để họ neo đậu tàu bè, tiếp tục ra khơi. Bí thư Trịnh Văn Chiến tại buổi họp với người dân sáng nay tỏ ý lấy làm tiếc và nhận trách nhiệm về việc đã khiến cho dân tập trung gây mất an ninh trật tự trước các cơ quan công quyền trong những ngày qua. Báo chí nhà nước dẫn lời ông Chiến nói, dù dưới góc độ nào, chúng tôi cũng thấy có lỗi với bà con. Tuy nhiên, ông khẳng định việc người dân tụ tập đông người gây mất trật tự là vi phạm pháp luật. Hàng trăm lực lượng an ninh đã được huy động trong những ngày qua, trong lúc dân chúng biểu tình bao vây các trụ sở chính quyền, khiến giao thông thành phố ách tắc. Công an Thanh Hóa hôm thứ Bảy loan báo đã bắt đầu điều tra các cáo trạng về tội gây rối trật tự công cộng liên quan tới các cuộc biểu tình này. Một cáo buộc thường được giới hữu trách trong nước sử dụng để đối phó với các cuộc biểu tình của dân chúng giữa bối cảnh người dân chưa được thực thi quyền này trên thực tế, dù hiến pháp có công nhận. Anh Nguyễn Lân Thắng, nhà hoạt động tích cực cổ suý cho xã hội dân sự trong nước, cũng là một nhà báo độc lập từng theo sát các vụ việc tương tự trước này để phản ánh thông tin trên các trang mạng xã hội. Quan sát và so sánh diễn tiến ở Sầm Sơn với các vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền với dân chúng, anh Thắng chia sẻ nhận định.
Sự việc ở Sầm Sơn thì nó giống như rất nhiều các cái dự án khác đã từng xảy ra ở trên cái đất Việt Nam này. Thường là khi mà cái sự phản đối của dân chúng nó quá lớn thì bao giờ các cái cấp chính quyền cũng tìm cách xoa dịu. Nhưng mà sau đó khi mà cái sức phản đối của dân trùng xuống thì họ bắt đầu sử dụng các cái lực lượng công an an ninh để điều tra sàng lọc tất cả những các cái người tham gia vào cái sự phản đối đó. Và họ tìm ra những cái người mà có cái chất thủ lĩnh cũng như là dẫn dắt quần chúng, họ bắt giam rồi họ khởi tố những người này. Khi mà những người đầu lĩnh, những người có khả năng lãnh đạo bị tấn công như vậy là cái sức phản kháng của họ sẽ tụt hẳn xuống. Và sau đó thì nhà nước lại tiếp tục lấy dự án, tiếp tục lấy đất của dân. Cái tình trạng đó diễn ra một cách rất là phổ biến rất nhiều năm qua. Có thể thấy như ví dụ chẳng hạn như ở mới gần đây như chợ Ninh Hiệp chẳng hạn, hay là ví dụ chẳng hạn như là trước đây là ở Văn Giang chẳng hạn, là cái sự tấn công của họ là rất là bài bản, rất là tinh vi, cho nên là người dân với doanh nghiệp cũng thiếu hiểu biết pháp luật cũng như là những cái bẫy ở đằng sau, cho nên là họ rất dễ bị tấn công.
Anh Thắng nói, trong một đất nước thiếu dân chủ, đầy rẫy tham nhũng và mọi việc đều bị kiểm soát chặt chẽ, thì phương tiện duy nhất có thể giúp người dân bảo vệ lẽ phải, chống lại sự áp bức bất công, chính là truyền thông xã hội.
Tôi nghĩ rằng là cái việc hỗ trợ bằng truyền thông rất là quan trọng. Mặc dù là tất cả những cái sự việc chúng tôi không có một cái sự hợp tác từ cái phía người dân ở trong những các cái dự án đấy, nhưng mà chúng tôi vẫn thông tin. Chúng tôi có những các cái biến động, có những cái vấn đề gì thì chúng tôi vẫn thông tin qua mạng xã hội để cho những cái tôi biết và những các cái nhà báo từ xa là có thể hình dung được sự việc vấn đề. Và sau hết rằng là những các cái kết quả là những cái sản phẩm báo chí truyền thông về những cái vấn đề đó thì nó sẽ vẫn tiếp tục được khai mở. Cái tác động của nó đến cái khối quần chúng nó thực ra nó không thể ngay được, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ tác động đến cái nhận thức của quần chúng về lâu dài và họ dần dần họ sẽ tiếp tục.
Nhà hoạt động này kêu gọi các tổ chức hoạt động xã hội dân sự độc lập cần quan tâm, tham gia mạnh mẽ vào các vụ việc như ở Sầm Sơn để hỗ trợ những người dân thấp cổ bé miệng, tăng cường sức mạnh cho những tiếng nói của các nạn nhân bị mất đất, đảm bảo công lý được thực thi. Bình luận về sự việc ở Sầm Sơn, một blogger trên các trang mạng xã hội nói rằng các dự án được vẽ ra để ăn chia khi vấp phải phản ứng của người dân, thay vì tìm lối thoát bền vững và đặt mục tiêu phát triển lên tối cao để tạo sự chuyển biến lâu dài về kinh tế xã hội cho địa phương, thì đám quan chức này chỉ đơn giản là lùi bước. Đây không phải là cai trị để phát triển, mà là cai trị để ăn hút và bảo tồn ghế ngồi khi có căng thẳng. Vẫn theo blogger này, bà con Sầm Sơn Thanh Hóa đã giành được chiến thắng, nhưng cần phải đề phòng mưu hèn kế bẩn của bọn chính quyền. Bởi họ vẫn đang giằng. Tranh chấp đất đai là nguyên nhân của đại đa số các đơn khiếu kiện tại Việt Nam, cũng là một trong những nguyên nhân chính của tình trạng bất ổn xã hội.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Sài Gòn ông Đinh La Thăng đã lệnh cho công an thành phố phải nỗ lực giảm tình trạng cướp giật, trộm cắp và tội phạm tràn lan trong vòng 3 tháng. Hôm qua, công an nơi từng được coi là hòn ngọc Viễn Đông đã mở một cuộc giao quân phòng chống tội phạm quy mô lớn với nhiều lực lượng tham gia tại các khu vực trọng điểm. Cuộc xuống đường trấn áp nạn cướp giật ở thành phố diễn ra gần nửa tháng sau khi Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với công an, gợi ý tái lập lực lượng săn bắt cướp để bảo vệ người dân và du khách. Người được báo chí mệnh danh là Đinh Tư lệnh, được các báo ở trong nước trích lời nói xin trích cuộc sống của người dân đầy đủ no ấm nhưng lúc nào cũng thấp thỏm về trộm cắp cướp giật thì không thể là thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại, nghĩa tình được. Trong vòng 3 tháng tới, công an thành phố phải nỗ lực hơn để tình hình tội phạm được kéo giảm một cách rõ rệt, ông Thăng nói thêm. Lãnh đạo Đảng bộ Sài Gòn cũng yêu cầu xử lý nghiêm với những ai không hoàn thành nhiệm vụ, làm cho chính quyền mất uy tín với dân. Cuộc ra quân của công an Sài Gòn sau chỉ đạo của ông Thăng đã nhận được sự ủng hộ của dân chúng trong bối cảnh tình trạng cướp giật tài sản công khai trên đường phố khiến người dân lo lắng mỗi khi ra đường. Trong ý kiến gửi cho VOA Việt ngữ, một bạn đọc tên người Nha Trang viết xin trích: "Tôi là minh chứng sống, Bộ trưởng Đinh La Thăng có lắng nghe tiếng than của dân." Báo chí trong nước gần đây đã cho đăng nhiều bài viết về tình trạng cướp giật táo tợn và liều lĩnh ở Sài Gòn. Số liệu của Công an thành phố cho biết năm 2015 xảy ra hơn 6.000 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn, trong đó có tội trộm cắp, cướp giật vẫn chiếm tỷ lệ cao, tới gần 85%. Tại quận 1, trung tâm của Sài Gòn, trong 345 vụ phạm pháp hình sự, có đến 109 vụ cướp giật tài sản, chiếm hơn 31%, 177 vụ trộm cắp hơn 51%, trong đó có đến 55 nạn nhân bị cướp giật là người nước ngoài. Hồi đầu năm, ông Thăng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu làm một trong số gần 20 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam. Sau đó, ông được giao nhiệm vụ mới là Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Với những tuyên bố cũng như hành động mạnh mẽ khi còn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Thăng được người dân kỳ vọng sẽ xử lý được các vấn đề còn tồn tại ở trung tâm tài chính của Việt Nam. Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, hai chiến hạm của Nhật Bản sẽ cập bến vùng vịnh Cam Ranh chiến lược của Việt Nam sau khi tháp tùng một tàu ngầm tới Philippines. Đây được coi là hành động thể hiện sự hậu thuẫn của Tokyo đối với các quốc gia phản đối mưu toan xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn một quan chức nắm thông tin về chuyến đi này cho hay tàu ngầm Nhật Bản vốn được sử dụng cho huấn luyện và tắc tàu khu trục sẽ tới Philippines vào tháng 4. Hai tàu chiến tháp tùng tàu này sau đó sẽ tới vịnh Cam Ranh. Nguồn tin giấu tên cho biết xin trích chuyến thăm sẽ phát đi một thông điệp, điều quan trọng là Tokyo phải chứng tỏ sự hiện diện của mình. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối bình luận về chuyến thăm của tàu ngầm Nhật, nhưng nói thêm rằng quân đội nước này thường tổ chức các chuyến đi tập huấn vào tháng 3 và tháng 4. Người phát ngôn này nói xin trích, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch nên không thể cung cấp thông tin chi tiết. Khi được hỏi về chuyến thăm của tàu chiến Nhật, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng Nhật Bản chiếm đóng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông trong Thế chiến II, nên Trung Quốc luôn ở trong tình trạng cảnh giác cao đối với bất kỳ hành động quân sự nào của Nhật Bản tại đó. Việt Nam và Philippines được cho là hai quốc gia lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc mạnh mẽ nhất. Một phát ngôn viên của quân đội Philippines cho biết quân đội nước này chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về chuyến thăm của tàu ngầm Nhật, dù từng có kỳ vọng về một chuyến thăm như vậy tới vịnh Subic. Thay vì đối đầu trực diện với Trung Quốc ở Biển Đông, Nhật Bản tìm cách tăng cường khả năng trinh sát cho các quốc gia tranh chấp với Trung Quốc ở vùng biển này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản dự kiến sẽ tới Philippines vào tháng 4 để thảo luận về hợp tác giữa Tokyo và Manila. Nhật Bản đã đề nghị cung cấp cho Philippines các máy bay tuần tra giúp tuần tra ở vùng biển tranh chấp. Philippines cũng đã đề nghị Hoa Kỳ tham gia các cuộc tuần tra hải quân chung. Tháng 11 năm ngoái, Nhật Bản và Việt Nam đã đồng ý tổ chức các cuộc tập trận chung đầu tiên. Sang một tin khác cũng liên quan tới Philippines. Thưa quý vị, thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo đòi quyền tự trị ở miền nam Philippines đã lên tiếng cảnh báo rằng nhà nước Hồi giáo sẽ sớm chiếm thế thượng phong nhằm thiết lập một chỗ đứng trong khu vực. Trao đổi với các phóng viên ngày hôm nay ở Kuala Lumpur, Malaysia, ông Murad Ibrahim, Chủ tịch Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, nói rằng nhóm cực đoan này có thể lợi dụng sự thất vọng của các tín đồ Hồi giáo về việc cơ quan lập pháp của nước này không phê chuẩn một thỏa thuận hòa bình đạt được giữa nhóm ông và chính quyền của Tổng thống Benigno Aquino năm 2014. Thỏa thuận do Malaysia điều giải sẽ cho phép cộng đồng Hồi giáo thiểu số quyền tự trị lớn hơn tại quốc gia gồm phần lớn là các tín đồ công giáo để đổi lấy việc chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài 4 thập kỷ qua làm hơn 100.000 người thiệt mạng. Ông Ibrahim nói rằng tổ chức của ông sẽ không từ bỏ cuộc đấu tranh vũ trang để đòi một quê hương tự trị, nhưng nói thêm rằng tổ chức của ông sẽ không quay lại sử dụng bạo lực nếu tiến trình hòa bình có cơ hội thành công. Đây là bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm nay gặp Thái tử của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở Abu Dhabi trong chặng dần chân đầu tiên của chuyến công du Trung Đông sẽ còn đưa ông tới cả Israel và Trung Đông. Nhà Trắng nói rằng ông Biden và phu nhân cũng sẽ gặp gỡ các thành viên của lực lượng Mỹ đồn trú tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bà Joe Biden cũng sẽ tham gia một sự kiện tại nước này về nỗ lực thúc đẩy việc gia tăng quyền hạn của phụ nữ. Phó Tổng thống và phu nhân sẽ tới Dubai trước khi tới Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ hội đàm với ông Biden vào ngày mai. Trước cuộc gặp này, ông Netanyahu nói rằng chuyến thăm là bằng chứng cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Israel và Hoa Kỳ. Ông cũng nói thêm rằng những ai cho rằng mối băng giao giữa Israel và Mỹ đã sụp đổ thì đã sai lầm khi nhận định như vậy. Tin Nam Á, một kẻ đánh bom tự sát thuộc tổ chức Taliban đã tự làm nổ tung mình bên ngoài một tòa án ở Tây Bắc Pakistan, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và khiến ít nhất 36 người khác bị thương. Giới hữu trách nói rằng cảnh sát, phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người bị thương vong trong vụ tấn công xảy ra ngày hôm nay tại thị trấn Shakada. Các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu sẽ gặp các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay để thảo luận về các nỗ lực ngăn chặn làn sóng di dân tới châu Âu trong khi hàng nghìn người vẫn còn bị kẹt trên biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia. Trước cuộc gặp khẩn cấp ở Brussels ngày hôm nay, các nhà ngoại giao châu Âu nói rằng một dự thảo thỏa thuận của EU dự kiến sẽ tuyên bố đóng cửa tuyến đường mà các di dân hay sử dụng ở khu vực Balkan. Và tin cuối, thưa quý vị, một tòa án Iran đã kết án tử hình đối với một tỷ phú và hai người khác vì tội tham nhũng liên quan tới việc bán dầu. Ông Babak Janjani được coi là một trong số những người giàu nhất Iran với tài sản ròng ước tính là 14 tỷ đô la. Ông bị cáo buộc đốt túi hơn 2 tỷ đô la trong khi bán dầu nhân danh chính phủ của cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Tỷ phú này bị bắt năm 2013 ngay sau khi đương kim Tổng thống Hassan Rouhani lên nhậm chức và đưa ra cuộc chiến chống tham nhũng làm ưu tiên hàng đầu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.